Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỳ Lộc Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 6 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa của năm linh mục, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích mang tin mừng đến cho các dân tộc bằng cách sử dụng ngôn ngữ và truyền thống của họ. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư ngày 17 tháng 6 vừa qua, khi ôn lại gương sáng và dấu huấn của hai thánh Cyrilo và Metodio, Đức Thánh Cha nói đến sự cần thiết phải sử dụng ngôn ngữ và truyền thống của các dân tộc để mang tin mừng đến cho họ. Thánh Cyrilo sinh tại Thessalonica năm 826 và thụ phong linh mục lúc còn rất trẻ. Người anh của thánh nhân là thánh Metodio, sinh khoảng năm 815, đã từ bỏ sự nghiệp sau khi em mình chịu chức linh mục và vào tu trong một tu viện tại núi Olympus. Về sau, thánh Cyrilo cũng gia nhập tu viện này. Vài năm sau, hoàng đế trao cho thánh Cyrilo sứ mệnh đi rao giảng tin mừng cho các dân tộc sống xung quanh vùng biển Azov. Chính các dân tộc này đã xin hoàng đế cử đến một người có thể tranh luận với người Do Thái và Sarazin. Vào lúc đó, thánh Cyrilo đã học tiếng Do Thái và tìm thấy mộ và di hài của Đức Giáo Hoàng Clemente đệ nhất, người bị đày sang vùng này. Khi thánh Cyrilo trở về Constantinople, hoàng đế Michael đệ tam vốn là một bạn học của thánh nhân đã cử hai anh em thánh nhân đến Moravia, là nơi mà hoàng thân Ratislav đã xin một vị thầy có thể giải thích được đức tin chân thật cho dân tộc ông bằng chính ngôn ngữ của họ. Đây là lúc thánh Cyrilo bắt đầu dịch tin mừng sang tiếng Slav. Đức Thánh Cha nói, sứ mệnh của hai thánh Cyrilo và Metodio đã đạt được thành công mỹ mãn. Nhờ dịch phụng vụ sang tiếng Slav, hai vị thánh đã được dân chúng quý trọng. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra sự thù nghịch từ phía các giáo sĩ Frank, là những người đến Moravia trước hai vị. Trên đường đến Roma để trình bày công việc truyền giáo của mình, hai thánh Cyrilo và Metodio đã dừng chân tại Venezia. Tại đây hai vị phải đương đầu với một nhóm người chủ trương rằng Thiên Chúa chỉ có thể thờ phượng bằng ba thứ tiếng là Do Thái, Hy Lạp và Latin. Tại Roma, hai anh em đã được Đức Giáo Hoàng Adriano đệ nhị đón tiếp. Vị Giáo Hoàng này nhìn nhận tầm quan trọng của sứ mệnh của hai đấng và xem các dân tộc Slav như chiếc cầu nối giữa hai phần của đế quốc. Ngài không ngần ngại chuẩn y việc sử dụng tiếng Slav trong phụng vụ. Tại Roma, thánh Cyrilo đã bất thần ngã bệnh và qua đời năm 869. Về phần mình, thánh Metodio được bổ nhiệm làm giám mục và một năm sau trở lại Moravia. Tại đây, ngài bị chính các nhà truyền giáo Frank giam tù và qua đời năm 885. Đức Thánh Cha nói rằng gương sáng của hai vị thánh này là một thí dụ điển hình về điều mà ngày nay chúng ta gọi là hội nhập văn hóa. Mỗi dân tộc cần phải được đón nhận mặc khải trong ngôn ngữ riêng của họ, cũng như diễn đạt sự thật cứu độ bằng chính ngôn ngữ của mình. Tin Vatican, Tòa Thánh tuyên bố rằng những cuộc phong chức linh mục của Huynh đoàn Công giáo Thủ cựu Pio X là không hợp pháp. Hôm thứ Tư, 17 tháng 6 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo khẳng định rằng các cuộc phong chức linh mục mà Huynh đoàn Pio X dự trù tiến hành vào cuối tháng 6 này là không hợp pháp. Phòng Báo chí Tòa Thánh nhắc lại lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho toàn thể các nước giám mục trên thế giới ngày 10 tháng 3 vừa qua, sau khi nổ ra những phản ứng sôi nổi về việc Tòa Thánh rút và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu, trong đó có Đức Cha Williamson, người đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Trong lá thư gửi cho các nước giám mục trên thế giới, Đức Thánh Cha đã xác nhận rằng bao lâu huynh đoàn Pia X không có một quy chế giáo luật trong giáo hội, thì các thừa tác viên của huynh đoàn sẽ không thi hành tác vụ một cách chính đáng trong giáo hội. Trong thông cáo, Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha có ý sát nhập Ủy ban Ecclesia Dei, giáo hội của Chúa, tức ủy ban đặc trách về huynh đoàn này, vào Bộ Giáo lý Đức Tin. Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết có nhiều lý do để nghĩ rằng việc xác định một quy chế mới cho huynh đoàn Pia X sẽ diễn ra trong một tương lai gần. Cách đây một tuần, khoảng 15 hồng y thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin đã thảo luận về một bản văn nhằm xác định nội dung của cuộc đối thoại sắp tới với huynh đoàn Pia X. Huynh đoàn này đang chuẩn bị phong chức cho 8 tân linh mục và 10 phó tế tại Icon Thụy Sĩ vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Ngoài ra, huynh đoàn cũng cho biết sẽ có 21 được phong chức tại Đức và 13 tại Hoa Kỳ. Tin Liban, các đức giám mục công giáo thuộc nghi lễ Syri hài lòng về chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha và diễn tiến ôn hòa của cuộc bầu cử quốc hội Liban. Trong tài liệu chung kết được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, vào lúc kết thúc thượng hội đồng, các đức giám mục công giáo thuộc nghi lễ Syri nhắc lại ý nghĩa của chuyến viếng thăm thánh địa vừa qua của Đức Thánh Cha. Thượng hội đồng đã diễn ra tại Liban với sự tham dự của Đức Hồng Y Mar Ignatius Musa, cựu bộ trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương. Đây là thượng hội đồng giáo hội công giáo Syri đầu tiên dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Phụ Mar Ignatius Joseph Đệ Tam Yunan. Nhắc lại chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha, các đức giám mục công giáo Syri nói rằng Đức Thánh Cha đã khuyến khích cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn minh, sự sống chung hòa bình, kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa cực đoan, bạo động và sử dụng tôn giáo vào các mục tiêu chính trị. Tuy nhiên, tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Công giáo Syri quan ngại về tình hình người tị nạn Iraq. Tài liệu nhắc lại rằng kể từ khi Hoa Kỳ mở cuộc chiến tại Iraq vào năm 2003 đến nay, đã có 1.800.000 người phải đi lánh nạn tại các nước láng giềng. Tài liệu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giúp cho người tị nạn được hồi hương và hy vọng rằng mọi người Iraq sẽ hợp tác với nhau vì hòa bình, an ninh và chung sống với nhau. Nhân năm linh mục khai mạc vào ngày hôm nay, các đức giám mục công giáo thuộc nghi lễ Syri cũng kêu gọi các tín hữu hãy quan tâm đến đời sống các linh mục cũng như nâng đỡ các chúng sinh. Trong các quyết định được trình bày trong tài liệu chung kết, các đức giám mục thuộc nghi lễ Syri đặc biệt nói đến việc xin phong chân quốc cho đức cha Mar Flavianus Michael Manki, giám mục Gazia, Thổ Nhĩ Kỳ, tử đạo năm 1915. Tin Seoul, các Phật tử và công giáo Hàn Quốc phản đối chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak. Hôm thứ Hai 15 tháng 6 vừa qua, hàng ngàn nhà sư Phật giáo và linh mục công giáo đã đưa ra những tuyên ngôn kêu gọi Tổng thống Lee hãy thay đổi các chính sách. Khoảng 1.200 nhà sư thuộc giáo hội Phật giáo Jokje, là giáo hội lớn nhất tại Hàn Quốc, đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư chống lại các chính sách của Tổng thống Lee và yêu cầu ông hãy lên tiếng xin lỗi vì đã cho mở cuộc điều tra dẫn đến việc tự tử của cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Các nhà sư Phật giáo cũng kêu gọi chính phủ hãy từ bỏ những chương trình có tác động tiêu cực trên những dòng sông lớn và môi sinh. Các nhà sư cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào đầu tháng 7 này. Về phần mình, hơn 1.000 linh mục công giáo cũng đã tham gia một cuộc hội thảo do Hội Linh mục Công giáo vì Công lý tổ chức tại nhà thờ chính tòa Myeongdong ở thủ đô Seoul. Theo Hội Linh mục Công giáo vì Công lý, chính phủ của Tổng thống Lee đã làm ngơ trước những nhu cầu của dân chúng, nhất là khát vọng muốn hòa giải với Bắc Hàn. Ngoài các nhà sư Phật giáo và các linh mục công giáo, cộng đồng Tin lành Hàn Quốc mà Tổng thống Lee là một thành viên cũng kêu gọi ông hãy quan tâm đến người nghèo, nhân quyền và môi sinh. Tin Manila, bề trên của dòng tên tại Phi Lục Tân, kêu gọi các nhà truyền giáo hãy bắt kịp các xu thế mới của thời đại, am hiểu chính trị và gần gũi với giới trẻ. và José Cecilio Magadia, bề trên giám tỉnh đồng tên tại Phi Luật Tân nói như sau: chúng tôi cần những nhà truyền giáo mới theo kịp các phương tiện truyền thông hiện đại, hát nhạc của giới trẻ, nói được ngôn ngữ của chính phủ và chính trị, mà không bị lung lạc bởi các kỹ thuật mới, những tư tưởng mới và xu thế mới. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Manila, linh mục bề trên giám tỉnh đồng tên tại Phi Luật Tân nói rằng, xứ sở đang cần có thêm những nhà truyền giáo mới, cũng như vào thế kỷ thứ 19, khi các linh mục dòng tên Tây Ban Nha đến nước này. Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Manila hôm 14 tháng 6 vừa qua là một trong những cử hành đánh dấu 150 năm ngày các linh mục dòng tên trở lại Phi Luật Tân, sau khi dòng này bị giải tán vào thế kỷ thứ 18. Đặc biệt, năm nay, trường đại học có thế giá của dòng tên là Antonio de Manila cũng mừng 150 năm thành lập. Cha Magadia khẳng định rằng, nghèo khổ, bất bình đẳng và bất công tại Phi Luật Tân đã khiến cho nhiều người Phi phải bỏ nước ra đi. Theo linh mục giám tỉnh dòng tên tại Phi Luật Tân, trong một đất nước như thế, cần phải có những nhà truyền giáo mới sẵn sàng mang ngọn lửa của tin mừng đến cho mọi người. Trong bài giảng, cha Magadia nhắc lại rằng cách đây 150 năm, 11 dòng tên thuộc tỉnh dòng Aragon, Tây Ban Nha đã đến Manila và sau đó thiết lập các trụ sở của dòng tại Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân. Vào năm 1859, dòng chỉ điều khiển một trường tiểu học tại Intramuros, Manila. Lúc đầu chỉ có vỏn vẹn 23 học sinh nam, nay trường này đã trở thành một trong những trường nổi tiếng dành cho thành phần ưu tú của nước này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của mình linh mục. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Trong buổi đọc kinh chiều tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của xương cánh tay phải của Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy của các linh mục, Đức Thánh Cha long trọng tuyên bố khai mạc năm linh mục. Đức Thánh Cha đã giải thích những lý do để công bố năm linh mục trong phiên khoán đại của các hồng y và giám mục thành viên của bộ giáo sĩ vào tháng 3 vừa qua. Cho đến năm 1967, bộ giáo sĩ vẫn còn được gọi là bộ của công đồng. Công đồng ở đây là công đồng Trento. Thật vậy, sau công đồng Trento, bộ này được thành lập để giám sát việc áp dụng các đường hướng của công đồng trong việc chăm sóc các linh hồn của hàng giáo sĩ. Dung mạo của linh mục được công đồng này phát họa đã in đậm nét trên đời sống giáo hội công giáo cho đến hậu bán thế kỷ 20. Dung mạo đó đã được làm nổi bật xuyên qua mẫu gương của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, mà năm nay giáo hội tưởng niệm 150 năm ngày qua đời. Tuy nhiên, trong vài thập niên gần đây, ở nhiều cấp độ khác nhau, bản sắc linh mục công giáo đã bị biến chất, làm cho lu mờ và ngay cả tan rã trước làn sóng tục hóa bên trong và bên ngoài giáo hội. Do đó công bố một năm linh mục, chủ ý của Đức Thánh Cha là muốn tái lập trong linh mục một bản sắc thiêng liêng vững mạnh, trung thành với sứ mệnh của mình. Mục đích của năm linh mục cũng nhằm giúp loại trừ những uế tạp đã làm cho hàng giáo sĩ bị ô nhiễm, bị giới hạn trong con số, cũng như tạo ra một hình ảnh tệ hại trên khắp thế giới. Do đó tái lập bản sắc thiêng liêng của linh mục cũng có nghĩa là quan tâm một cách đặc biệt đến việc huấn luyện linh mục. Cũng như trước kia chủng viện là một trong những cột trụ trong công cuộc cải tổ giáo hội được công đồng Trento đề ra, thì ngày nay cũng chính trong chủng viện mà bản sách của các tân linh mục cần phải được nhào nặn. Hiện nay bộ giáo sĩ không phải là bộ giám sát các chủng viện. Đây là trách nhiệm của Bộ Giáo dục Công giáo. Do đó bộ này cũng phải nỗ lực để bảo đảm rằng năm linh mục có thể mang lại thành quả. Qua bài diễn văn mà đức cha Jean-Louis Pouget, thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo, đã đọc trong cuộc gặp gỡ của các viện trưởng các chủng viện giáo hoàng tại Roma hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, người ta đã thấy được những bước đầu mà bộ này đã đề ra nhân năm linh mục. Đức cha Pouget, 66 tuổi, thuộc dòng Đa Minh, đã làm giám mục Angers, Pháp Quốc cho đến năm 2007. Ngoài chức vụ thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo, ngài còn là phó chủ tịch của văn phòng cổ võ ân gọi của Tòa Thánh và thành viên của Ủy ban huấn luyện tuyển sinh cho chức linh mục. Đức cha Pouget cũng là một giáo sư tại Đại học Angelicum của dòng Đa Minh ở Roma. Theo nhận xét của tác giả Sancho Magister trên trang mạng Chiesa Giáo hội, bài diễn văn của đức cha Pouget hoàn toàn không có giọng điệu của giáo triều. Đức cha thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo đã tỏ ra rất thành thật trong những nhận định của mình. Ngài mô tả và tố cáo những thất bại tiếp theo công đồng Vatican II, nhất là tại Âu Châu, kể cả sự thiếu hiểu biết về những điểm giáo thuyết nền tảng nơi những người trẻ muốn vào chủng viện ngày nay. Một trong những liều thuốc được đức cha Pouget đề ra cho sự thiếu hiểu biết này chính là dành nguyên năm linh mục này để dạy giáo lý của giáo hội công giáo trong các chủng viện. Đức cha thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo nhận định như sau: bất kể dưới hình thức nào, hiện tượng tục hóa đã tạo ra một sự sụp đổ của nền văn hóa Kitô giáo trong các nước của chúng ta. Những người trẻ xin vào các chủng viện của chúng ta biết rất ít hay hoàn toàn không biết gì về giáo lý công giáo, về lịch sử và các truyền thống của giáo hội. Tình trạng thiếu giáo dục này buộc chúng ta phải nhìn lại cách huấn luyện trong chủng viện. Đức cha Pouget đề ra hai điểm. Trước hết, cần phải dành nguyên một năm hay hơn nữa để gọi là huấn luyện khai tâm về giáo lý và văn hóa. Chương trình này có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau tùy theo những nhu cầu đặc thù của mỗi nước. Ngài gợi ý nên dành nguyên một năm để giúp các ứng sinh mới vào chủng viện nắm vững nội dung sách giáo lý của giáo hội công giáo. Điểm thứ hai được đức cha thư ký Bộ Giáo dục Công giáo đề nghị là cần phải duyệt xét lại chương trình huấn luyện. Ngài nói, những người trẻ vào chủng viện biết rằng mình thiếu hiểu biết. Họ khiêm tốn và khao khát học hỏi sứ điệp của giáo hội. Đây là một điểm tích cực. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Đây là đề tài của một đạo lý của thiên nhiên chỉ mới từng ngày của chúng tôi. Cha John Powell, tác giả của cuốn sách có tựa đề Sung mãn nhân cách mà chúng tôi đang dựa vào để trình bày đề tài này. Có năm bước thiết yếu để đạt được sự sung mãn nhân cách là: chấp nhận chính mình, trở thành chính mình, quên mình để sống yêu thương, tin tưởng và ý thức cộng đồng. Bất cứ một sự trưởng thành nào cũng bắt đầu bằng thái độ chấp nhận bản thân một cách vui vẻ. Nếu không, con người sẽ bị giam hãm triền miên trong bản thân và trải qua một cuộc nội chiến vô cùng tận. Càng chấp nhận bản thân, chúng ta càng được giải phóng khỏi nỗi nghi ngờ không biết người khác có tán thành và chấp nhận chúng ta không. Chúng ta được giải phóng để trở thành chính mình với tất cả tin tưởng. Nhưng dù chúng ta có trung thực hay không, yêu mình và chỉ sống cho mình là tự giam vào tù ngục. Chúng ta cần phải ra khỏi bản thân để đi vào những quan hệ yêu thương với người khác. Để ra khỏi bản thân và sống yêu thương, chúng ta cần phải có niềm tin. Ai cũng phải tập luyện để tin tưởng nơi một người nào đó hay một điều gì đó, và tin tưởng một cách sâu xa đến độ cuộc sống có ý nghĩa. Và càng gắn bó với ý nghĩa ấy, con người càng phát triển được ý thức cộng đồng. Chúng ta hãy đi sâu vào từng điểm trên đây. Trước hết, người sống sung mãn là người biết chấp nhận chính mình. Họ không sống từ một lời hứa hẹn của ngày mai. Họ hài lòng về chính mình. Người sống sung mãn là người ý thức về tất cả những gì là tốt đẹp nơi bản thân, tưởng dù nhỏ nhặt nhất như cách thế đi đứng, cười đùa, cho đến những năng khiếu và những đức tính mà họ không ngừng cố gắng để vun trồng. Họ là những người biết cảm thông trước những bất toàn và giới hạn của bản thân. Họ cố gắng tìm hiểu chứ không kết án chính mình. Bác ái khởi sự từ trong nhà. Chẳng có ai cần được con người tỏ ra bác ái, độ lượng, cảm thông và tử tế cho bằng chính bản thân. Nét nổi bật thứ hai trong dung mạo của một người biết sống sung mãn là trở nên chính mình. Chỉ có những ai biết vui vẻ chấp nhận chính mình mới có thể đón nhận những liều lĩnh và trách nhiệm để trở nên chính mình. Trong các bài ca nhạc trẻ, người ta thường hát "Tôi phải là tôi". Nhưng trong thực tế, con người thường đeo mặt nạ và đóng kịch. Bản năng tự vệ thường cố gắng bảo vệ chúng ta khỏi bị thương tích. Nhưng bản năng ấy cũng có thể che đậy thực tế và hạ giảm sự sáng suốt của chúng ta. Muốn trở nên chính mình, chúng ta phải chấp nhận nhiều hệ lụy. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải kiểm soát những cảm xúc, ý tưởng và ưu tiên của chúng ta. Những con người biết sống trung thực là những người có thể làm những chọn lựa riêng cho mình. Họ không sống dựa vào sự tán thành của người khác. Họ không bán mình cho người khác. Cảm nghĩ của họ, tư tưởng của họ và chọn lựa của họ không phải là đồ cho thuê mướn. Nét nổi bật thứ ba trong một nhân cách sung mãn là quên mình để yêu thương. Đã chấp nhận chính mình và trở nên chính mình, những người có cuộc sống sung mãn luôn cố gắng quên mình để sống yêu thương. Họ cố gắng ra khỏi bản thân bằng cách quan tâm và lo lắng cho người khác. Thế giới được thu tóm lại trong quả tim của họ. Chẳng có nỗi khổ đau nào của người đồng loại mà xa lạ với những nhịp đập của trái tim họ. Họ trở thành những con người sống cho và vì người khác. họ có thể hy sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ những người họ thương yêu. Với họ, không thể học sống mà không học yêu thương. Nét nổi bật thứ tư trong dung mạo của một người sống sung mãn là tin tưởng. Đã biết vượt qua bản thân để sống yêu thương. Người sống sung mãn là người không ngừng biết tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Trong cuốn sách có tựa đề Con người đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống, một chuyên gia tâm lý sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã là bác sĩ Viktor Frankl gọi đó là một ơn gọi hay một sứ mệnh trong cuộc sống. Sống một cuộc sống có ý nghĩa là cam kết với một người hay với một chính nghĩa mà mình tin tưởng và sống chết cho. Chính niềm tin này mang lại ý nghĩa cho mọi cố gắng của con người. Chính niềm tin này giúp con người vượt ra khỏi những nhỏ nhen và bần tiện, luôn kéo con người đi xuống trong cuộc sống. Khi cuộc sống không có ý nghĩa, con người thường buông mình theo những khoái cảm chấm qua. Cuộc sống lúc đó sẽ chỉ là một chuỗi những buồn chán mà con người luôn tìm cách thoát ra bằng những cuộc săn đuổi đằng sau các thú vui tạm bợ. Từ bản chất, con người vốn sợ sự trống rỗng. Do đó, nếu không lấp đầy cuộc sống bằng ý nghĩa, con người bị bắt buộc phải chạy theo những ảo ảnh. Cuối cùng, sống sung mãn nhân cách là không ngừng nuôi dưỡng ý thức cộng đồng. Một cộng đồng là sự liên kết những con người chia sẻ với nhau những điều mà họ trân quý nhất. Họ biết nhau và sống cởi mở với nhau. Họ sống cho nhau, họ chia sẻ cho nhau con người và cuộc sống của họ. Sống sung mãn là ý thức về cộng đồng mình thuộc về. Họ cảm thấy mình là thành viên trọn vẹn của gia đình, của giáo hội, của dân tộc, của gia đình nhân loại. Họ là những người luôn cảm thấy thoải mái với những người trong cùng một cộng đồng. Họ là những người mà sự vắng mặt, và nhất là cái chết, sẽ là một nỗi mất mát lớn lao cho nhiều người. Người sống sung mãn là người luôn ý thức một cách sâu sắc đời sống cộng đồng. Hơn ai hết, họ biết rằng không ai có thể là một hòn đảo. Những con bướm có thể tung tăng bay nhảy mà không dừng lại ở một cánh hoa nào. Trái tim con người thì khác. Con người cần có trái tim của một người khác để làm ngôi nhà cho trái tim của mình. Người sống sung mãn luôn có được sự bình an và sự hài lòng sâu xa vốn chỉ có thể cảm nhận được trong một ngôi nhà như thế mà thôi. Trên đây là những nét nổi bật trong dung mạo của một người biết sống sung mãn. Sau khi đã đi những bước thiết yếu trên đây, người có nhân cách sung mãn sẽ tự nêu lên một câu hỏi cơ bản là: làm thế nào để tôi có thể cảm nghiệm và hưởng một cách trọn vẹn giây phút này đây? Sự hiện diện của con người trước mặt đây hay thách đố mà tôi đang trải qua đây? Nói chung, người sống sung mãn là người luôn có những suy nghĩ, lời nói và việc làm tích cực. Họ luôn có thái độ uyển chuyển, họ luôn có quan hệ hài hòa với người khác. Ai trong chúng ta cũng có thể là người có nhân cách sung mãn như thế. Xét cho cùng, vấn đề cốt lõi của mỗi người chúng ta chính là cái nhìn và nhận thức. Chính nhận thức của chúng ta về cuộc sống và con người làm cho chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh. Chính cái nguồn nội tâm khiến chúng ta lành mạnh hay có thái độ bệnh hoạn đối với cuộc sống và con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Cảm xúc hối hận, con nói với mẹ. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang sống trong một thế giới nhuộm màu cảm xúc. Cảm xúc hối hận là một trong những cảm xúc rất mạnh. Tự nó là tiêu cực, nhưng trong bài viết của Trúc Hương, cảm xúc hối hận được liệt vào một trong những cảm xúc tích cực. Từ tiêu cực, Trúc Hương đã đổi thành tích cực, và nhờ cảm xúc này mà cô tìm được an bình, niềm vui và sắc tín và tình yêu mẹ đã dành cho cô trong những năm tháng sống tại gia đình. Qua tiến trình từ đau khổ, giận hờn với mẹ, tôi có sự hiểu biết, yêu mẹ hơn và xin được trở về bên mẹ. Tất cả là một hành trình của tình yêu diệu huyền. Xin dành bài này để chúng ta lắng nghe nỗi lòng của cô, của người mẹ đang sống tại quê nhà. Cuộc đời của mỗi người được theo dệt bằng những mũi kim, những đường chỉ rất riêng, nhưng rồi cũng có những đường nét rất chung. Đó có thể là những giây phút mệt mỏi, hăng say, yêu mến, rồi cũng yếu đuối. Và tôi cũng không ngại trừ. Tôi đã phải sám hối nhiều lần sau mỗi lần phạm, phải giới luật yêu thương, không phải với một người, nhưng với mọi người, bất kỳ ai, đặc biệt đối với những người trong gia đình, vì nó kề cận, nó thân thiết, không tách rời như những người khác. Vâng, không có gì đau cho bằng một người thân thương nhất, làm cho mình buồn, và cũng không có gì làm lòng ta áy náy day dứt khi một ngày nào đó ta chợt nhận ra mình đã sai, mình đã làm tổn thương những người thân của mình. Ngày hôm nay ở xứ người, viết những dòng này tôi muốn chia sẻ với các bạn về một vài sai phạm cũng như những lỗi lầm trong quá khứ mà tôi đã xử sự với người mẹ thân yêu của mình. Không chỉ thế, tôi còn muốn giải bày một khao khát cháy bỏng, da diết và tha thiết của lòng mình. Đó là vươn ra khỏi sự chật hẹp của lòng mình và cầu xin được sự tha thứ của mẹ. Xin được mẹ yêu lần nữa, xin được mẹ nhắc nhở, dạy dỗ như những ngày xưa. Chiều tháng 6 mưa nhiều, cái nắng chói chang và oi bức của mùa hè phải được thay bằng những cơn mưa rả rích đầu mùa. Mưa đến như muốn cuốn trôi tất cả và như muốn gội rửa những nhọc nhằn vướng bận của cuộc sống, nhưng nó cũng khơi rọi lại bao ký ức của tôi. Chiều nay tôi nghe lòng mình buồn chi lạ, nước mắt tôi lăn dài trên gò má trong chiều mưa. Tôi muốn gói trọn tâm sự của lòng mình trong những hạt mưa. Đúng là lâu rồi tôi không cho phép mình rơi nước mắt. Tôi cứ nghĩ khóc là hèn, là yếu đuối. Ngày bên Chúa chiều nay, chiều thứ hai của ngày tĩnh tâm, trong thinh lặng của lòng mình, tôi có dịp đọc lại lịch sử bản thân. tôi đã thấy những điều mà tôi đã không thấy. Tôi lắng nghe những điều mà từ lâu tôi trốn chạy. Đã bao lần tôi giả điếc, vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi tôi đã phạm biết bao sai lầm. Vâng, nhiều lần tôi giả điếc làm ngơ, như thể tôi không làm gì sai trái vì tôi sợ chạm trán, sợ đối diện với số người thật của mình. Tôi niềm tự hào của gia đình, nhưng tôi đã xử sự với mẹ một cách lạnh lùng. Nhận ra tội lỗi là một chuyện, và mở miệng để xin lỗi là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thật vậy, tôi cảm thấy khó biết bao để nói lời xin lỗi mẹ. Tôi ngạo mạn và sĩ diện là thế. Tôi dám đắm chìm trong những sai lầm. Tôi đã đánh mất lối đi về với con tim mình. Tôi đã khóc vì chưa bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng kìm nén, những lỗi lầm mà tôi đã chôn chặt từ hơn 20 năm qua, giờ có dịp quả vỡ. Nước mắt của sự ăn năn và hối hận vì bao lần tôi làm tổn thương những người thân của tôi, người đã hy sinh cả một đời cho tôi, những người mà đã và luôn yêu tôi một cách ngang không, nhất là mẹ, đấng sinh thành và dưỡng dục tôi. Chiều nay tôi khao khát được trở về và quỳ bên gối mẹ, xin một lời tha thứ, xin được mẹ yêu lần nữa. Có thể đây là một sự muộn màng, nhưng từ sâu thẳm của lòng mình, tôi vẫn luôn luôn khao khát và khắc khoải được nghe một lời tha thứ của mẹ. Vâng, tôi vẫn luôn quan niệm, thà trễ hơn, còn hơn không bao giờ. Trái tim tôi thổn thức và sẵn sàng, được uốn nắn, được chỉnh sửa. Như mọi đứa trẻ khác, thỏa cần tôi không dám ngỗ ngực. Tôi thường phơi cái đầu trần trong nắng, tôi ham chơi hơn ham học. Bù lại, mẹ luôn nhắc nhở tôi phải chăm học, làm bài tập về nhà, chuẩn bị bài. Mẹ cấm tôi điều thứ nào là không được ra khỏi nhà nếu tôi chưa xong bài, dù đám bạn tôi đùa chơi trước nhà. Chưa hết, mỗi lần ra khỏi nhà mẹ dặn dò đủ thứ, nào là phải đội mũ nón, không leo trèo tắm sông, không được trốn học, không la cả. Ngược lại, chị hai lớn hơn mới 4 tuổi nhưng không bị nhắc nhở và kẻ sát bên tôi. Và với đầu óc thơ dại của mình, tôi luôn băn khoăn và tự hỏi, sao chị hai không bị mẹ nhắc nhở như tôi? Có lẽ mẹ thương chị hai hơn tôi. Và cũng chính cảm giác đó len lỏi vào trong những giấc ngủ của tôi. Tôi thường có những ác mộng. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hết kinh hoàng. Để vui đùa vào hồ đám nhóc của tôi, họ kể rằng có rất nhiều mẹ mình, những người chuyên bắt cóc con nít, mổ bụng lấy tim gan, phèo phổi đem bán. Trong đầu óc non dại của mình, tôi tin đó là sự thật. Tôi sợ một ngày nào đó tôi bị bắt và mổ bụng. Tôi tin có rất nhiều mẹ mình luôn rình rập để bắt cóc tôi. Trong mơ tất cả được tái diễn lại cách kinh hoàng. Nhưng nó khiến tôi đâm ra sợ mẹ tôi. Sau dần tôi hoài nghi tình thương mẹ dành cho tôi. Vâng, chỉ một lời nhắc nhở bảo ban của mẹ với đầu óc non nớt và thơ dại của một đứa trẻ linh bảy, tôi phân tích rằng mẹ không thương tôi. Nếu thương tôi, tại sao mẹ lại la tôi, lại cấm tôi vui đùa cùng chúng bạn? Tôi sống trong sợ hãi, tôi sống trong sự ganh tị. Tôi cảm giác trong mắt mẹ chỉ có chị hai. Chị hai đẹp gái, đảm đang khéo léo hơn tôi. Tôi hậu đậu đông đôi bể đó, và tất cả những gì xảy ra ban ngày được tái diễn. Một cách không nhận thức, chính những giấc mơ và sự đối xử của mẹ đó đã đào một hố sâu giữa mẹ và tôi. Tôi ít trò chuyện, tâm sự cùng mẹ như những đứa trẻ khác. Tôi ngả về phía ba, tôi luôn trút lòng mình ra với ba, và cũng từ đó tôi tránh gặp mẹ. Ngược lại, mẹ vẫn luôn thương tôi thật nhiều, rồi mẹ cảm nhận có một bức tường ngăn cách mẹ đến gần tôi. Mẹ thinh lặng nhiều hơn, nhưng qua mọi hành động, mọi cử chỉ của mẹ, tôi hiểu rằng mẹ luôn tìm đủ mọi cách để đến gần tôi, để biểu lộ tình thương mẹ dành cho tôi. Tôi đậu đại học và sống xa gia đình. Mỗi khi Tết đến hay hè về, tôi về nghỉ, và lần nào tôi cũng thấy mẹ đang đứng trước nhà chờ tôi. Nghe chị hai kể, mẹ bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại. Nhất là những lúc nghe tiếng xe buýt trước nhà. Bà bỏ dở mọi công việc và chạy lên xem có phải tôi về không. Chưa hết, mẹ đi chợ nấu những món mà tôi thích, mất nhiều thời gian để làm. Một lần tôi đi chơi xa, mẹ nói anh tôi chạy xe đón tôi về. Ngược lại, tôi trả ơn mẹ bằng sự vô ơn. Tôi khi là cả những câu hỗn hào, còn lớn rồi, mẹ không phải lo, con không phải là một đứa con nít. Và một lần nữa, tôi vẫn nhớ mãi chiều thứ bảy của 5 năm về trước, ngày mà tôi đã làm tổn thương mẹ, ngày mà tôi đã làm trái tim mẹ tôi ứa máu. Vừa kết thúc giờ học, tôi vội vã ra bãi giữ xe trên đường trở về ký túc xá. Tôi tạt ngang qua bưu điện để gọi điện thoại về quê nhà. Tôi thực sự muốn gặp và trò chuyện, chia sẻ với ba tôi. Trong tôi là một nắng hỗn độn, tôi mang tâm trạng buồn phiền, chán nản. Trên điện thoại đổ hầu, tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng alo. Mẹ tôi nhấc máy, vâng, tôi nhận ra là giọng của mẹ. Tôi không chào hỏi thăm mẹ, rồi chỉ một câu, tôi cư xử với mẹ như với một người lạ. Tôi vội nói với mẹ, chuyển máy cho ba tôi, vì tôi muốn gặp ông. Được biết ba tôi đi làm chưa về, tôi cúp máy cái rục và không nói lời chào với mẹ. Lấy xe trở về ký túc xá, tôi nghe lòng mình nặng trĩu. Tại sao tôi lại đối xử với mẹ như vậy? Tại sao tôi lạnh lùng đến vậy? Tôi đang trả thù mẹ, đang tìm đủ mọi cách để bộc lộ tôi không thích mẹ. Tôi không sống trong sự hả hê như tôi nghĩ. Ngược lại tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi cảm thấy mình thật tệ. Từ đó khiến tôi luôn áy náy và cắn rứt. Đã bao lần tôi định mở miệng xin lỗi mẹ, cầu xin sự tha thứ. Nhưng tôi không được cảnh đảm, tôi không khiêm tốn được. Tự ái tràn ngập trong tim tôi. Vâng, trên đây là một tâm sự rất riêng của tôi, một người con xa xứ. Viết những dòng này, tôi chỉ ước mong có thể giải bày những tâm sự của riêng mình gửi đến mẹ mình, và mong sao có thể trút được một gánh nặng, một sự áy náy, căm rứt, sự mặc cảm tội lỗi mà tôi đã mang trong mình trong bao năm qua. Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng, mẹ ơi, xin hãy tha thứ cho con lần nữa, xin hãy yêu con lần nữa. Con cảm ơn mẹ đã hy sinh cho con tất cả. Cảm ơn mẹ đã gian nan dãi nắng, thầm xương, chăm lo cho con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Cảm ơn tình thương mẹ đã dành cho con. Cảm ơn sự dạy dỗ nhắc nhở của mẹ. Những lời mà ngày xưa con vẫn cho là thừa. Vâng, con dù lớn vẫn là con của mẹ. Con vẫn cần sự quan tâm, chăm sóc, vỗ về của mẹ. Con dù đi đến cuộc đời này, vẫn không sao báo đền được tình thương, sự hy sinh của mẹ đã dành cho con. Mẹ là quà tặng lớn nhất mà Chúa dành cho con trong cuộc đời. Sau cùng, con chỉ muốn nói với mẹ rằng, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời dù khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. con hồn dõi bước lời ngài được chấn lắm niềm vui cho nên ngàn tiếng hát đầy vơi lời ngài đổi mới cho cuộc đời lời ngài hạnh phúc cho chân ai cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trang tử có kể câu chuyện về một người chạy trốn bóng mình như sau. Một người sợ cái bóng của mình, ghét những vết chân của mình bèn chạy trốn. Nhưng càng bước nhiều thì vết chân càng nhiều, càng chạy mau thì cái bóng càng theo bén gót. Thấy như vậy vẫn còn chậm, nên anh ta lại càng ráng chạy mau hơn nữa, không ngừng, đến nỗi kiệt lực mà chết. Người đó thật dại khờ, ông ta không biết rằng chỉ cần dừng lại, đứng vào chỗ bóng mát sẽ không còn thấy bóng mình nữa, và nếu chỉ cần ngồi yên xuống sẽ không còn thấy vết chân của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống là một tổng thể của những sự kiện chứa đựng những niềm vui, nỗi buồn, những thành công đan xen với thất bại, những hy vọng cùng với những thất vọng rã rời. Tất cả như một cái bóng, như những vết chân mãi đi theo chúng ta trong suốt cuộc sống tại trần gian này. Vì thế, chạy trốn những điều đó là một thái độ hết sức sai lầm. Thay vì đó, chúng ta hãy dừng lại, hãy tạo những khoảng lặng để chiêm nghiệm cuộc sống, để chia sẻ, để suy gẫm những cung bậc khác nhau trong đời sống của mình. Trong tâm thái đó, chúng ta mới lắng nghe được tiếng Chúa, mới bình tâm tìm kiếm ý định của Thiên Chúa muốn đặt để như thế nào trong cuộc đời của mình. Vì rằng, trong từng biến cố đã và đang xảy ra cho cuộc đời của mỗi người chúng ta đều ẩn chứa ý định yêu thương của Thiên Chúa. Hãy dừng lại, suy ngẫm, trải nghiệm và cảm nhận, chúng ta sẽ nhận ra sự yêu thương quan phòng của Ngài, cho dù hiện tại chúng ta đón nhận những điều không như ý. Điều đó giúp tạo nên những niềm an ủi, cậy trông, giúp xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng ta gặp đau khổ và cũng là nguồn sức mạnh trợ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Và khi biết dừng lại, chúng ta mới có thời gian và cơ hội để quan tâm với những anh em đang sống chung quanh mình. Trong cuộc đời này, dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng có thời giờ để lo cho nhau. Bản chất của chúng ta bao giờ cũng biết yêu thương, chỉ cần là chúng ta biết dừng lại, biết dành thời gian cho nhau. Nếu như chúng ta nghĩ là mình không có thời giờ, chúng ta cũng không thể nào quan tâm đến người khác. Hoặc khi đầu óc chúng ta đang suy nghĩ, chìm đắm trong một vấn đề nào đó, một công việc đang sắp phải làm, cho dù là một việc tốt, chúng ta cũng không thể dừng lại cho ai. Cũng có thể bản chất của chúng ta không ích kỷ, ngược lại rất vị tha, nhưng vì chúng ta đã quá bận rộn, nhiều khi đó cũng chỉ là những nhu cầu bận rộn giả mà chúng ta muốn tạo ra để phù hợp với phong cách sống của con người thời hiện đại, đó là phải tỏ ra rất bận rộn. Vì thế, một nhà tư tưởng đã viết, ta sẽ không bao giờ có đủ những gì mình không thực sự cần có để mang lại cho ta hạnh phúc. Vì thế, chúng ta sẽ cứ bận rộn mãi mà quên mất một điều là chính sự bận rộn đã giết chết các mối quan hệ của chúng ta đối với người thân. với Thiên Chúa, dừng lại để gặp Ngài là biết đứng vào chỗ bóng mát là điều cần thiết cho đời sống tâm linh của chúng ta. Hãy vào phòng, gợi lên một không gian riêng biệt và một chuyển động cần thực hiện. Đi lang thang ngoài phố chợ, bươn chải trên vạn nẻo đường, chúng ta cần đến một mái ấm để dừng chân, để nghỉ dưỡng. Ở trong nhà, chúng ta dễ nhận ra mình trong các mối tương quan với người thân yêu, và từ đó sự sống được nảy nở. Hẳn là khi Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ của mình vào phòng cầu nguyện, Ngài muốn họ ý thức và sống mối tương giao với Thiên Chúa. Như lời ngôn sứ Hô-sê ghi lại, ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để nó cùng thổ lộ tâm tình. Thánh Phao-lô đã gặp được sự quyến rũ này khi Ngài bị quật ngã trên đường đi Đa-mát, để rồi Ngài chỉ còn loan báo tin mừng chính Chúa đã tỏ lộ cho mình mà thôi. Giữa cuộc sống bôn ba, đầy lo toan, chúng ta có nguy cơ chạy theo những cái không làm cho mình được hạnh phúc thật. Thánh Agustino thổ lộ, lạy Chúa, những thụ tà xinh đẹp đã quyến rũ con và con chạy theo chúng. Con cứ mải mê với những thứ ở ngoài con, trong khi chính Ngài đang ngự trong con mà con không biết. Vậy, hãy vào tâm hồn của mình để gặp gỡ Thiên Chúa, đấng đã tác tạo nên ta và luôn hiện diện cách kín ẩn. Trở vào cõi sâu thẳm của tâm hồn, chúng ta cũng gặp được chính mình trong nỗi khát khao mà chỉ một mình Thiên Chúa có thể lấp đầy. Ông Cô-hê-lết đã viết trong sách Giảng Viên như sau: chúng tôi đã nhận thấy rằng điều tốt lành và thích hợp cho con người là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc của mình làm ra dưới ánh mặt trời trong cuộc sống Thiên Chúa đã ban cho mình. Quả thế, đó là phần con người được hưởng. Hơn nữa, bất cứ ai được Chúa ban cho của cải, tài sản cũng như quyền sử dụng mà lãnh nhận tất cả làm của riêng mình và vui hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra, thì người đó đã lãnh nhận một món quà Thiên Chúa ban tặng rồi. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm bình an vui sống mà Chúa đã thương ban cho cuộc đời của một người chúng con. Xin cho chúng con hưởng dùng tất cả những ơn huệ của Chúa ban một cách đúng mức và hợp lý để chúng con không còn quá bận tâm về đời sống ngắn ngủi của mình nữa, vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con được tràn ngập niềm vui. Amen. Người là sức sống của con, người Ngài là ánh sáng đời con, người Ngài là Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng dõi bước, người Ngài được chăm sóc niềm vui, cho dân ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài gửi lời cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Cho con vững bước đi vào đời truyền giao cho chân lý, xin cho con biến say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chân hy vọng,
là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilotokỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilotokỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilotokỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, thì là 11.850 kilotokỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilotokỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.